là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Các bạn thân mến, chương trình thời sự của đài phát thanh Hải Lăng hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hải Lăng tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tiếp xúc cử tri tại Hải Lăng. Hải Lăng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. 100 hội viên hội nông dân thoát nghèo. Hải Lăng tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã di cư, hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam. Và phần cuối chương trình mời các bạn theo dõi bài phát huy vai trò mặt trận trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 11, huyện ủy Hải Lăng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí đại tá Nguyễn Văn Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh. 10 năm qua, nhờ làm tổ công tác phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nên nhận thức của cán bộ đảng viên được nâng lên, ý thức tự bảo vệ, tự phòng ngừa các nguy cơ làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia được tăng cường, vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng và công tác điều hành triển khai thực hiện của chính quyền được chặt chẽ, hiệu quả hơn. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm vững mạnh rộng khắp, chiếm 1,3% dân số toàn huyện. Lực lượng dự bị đồng viên được biên chế đạt 99,07% các đầu mối đơn vị. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hàng năm đạt trên 75%, riêng tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 85%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Hải Lăng đã đạt được trong 10 năm qua thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nổi bật là công tác đảm bảo an ninh chính trị được triển khai từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động, bài bản hơn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện chặt chẽ từ huyện đến cơ sở với cách làm mới, biện pháp mới, tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, ngày càng vững chắc, thế trận lòng dân được củng cố và tăng cường. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện Hải Lăng cần quyết liệt chỉ đạo khắc phục sớm những tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo, nhất là những thiếu sót về việc triển khai nhiệm vụ chưa bám sát mục tiêu yêu cầu của chiến lược đề ra, hạn chế về công tác trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng. Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, trong đó tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Ngày 23 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng đã có các buổi tiếp xúc với các cử tri các xã Hải Ba, Hải Phong, Hải Trường và Hải Dương. Tại xã Hải Ba và Hải Dương, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có đồng chí Lê Thế Quảng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Văn Ngọc Phong, phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại xã Hải Trường và Hải Phong, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có đồng chí Nguyễn Thế Lập, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Vinh Quyền, ủy viên thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Cùng dự buổi tiếp xúc tại xã Hải Trường có đồng chí Hoàng Thị Phương Nam, phó bí thư thường trực huyện ủy. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh huyện báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, tỉnh huyện dự kiến nội dung kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 và kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa 6. Cử tri các địa phương đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh những vấn đề bức xúc tồn tại ở địa phương, trong đó cử tri các xã 23 kiến nghị các cấp cần quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa thôn Phú Hải, xã 23, huyện Hải Lăng với thôn Liên Chiểu, xã Tiểu Sơn, huyện Tiểu Phong. Chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn cấp xã cần quan tâm hướng dẫn cụ thể cho người dân về các hồ sơ thủ tục cấp đổi sổ đỏ và tách thửa đất thổ cư được thừa kế. Bên cạnh đó, một số cử tri mong muốn các cấp chính quyền cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề nổi cộm tại địa phương để người dân nắm rõ, tránh hoang mang lo lắng do những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Cử tri xã Hải Trường kiến nghị các cấp cần bố trí vốn để tu sửa, nâng cấp các tuyến đê bao, bờ kè hư hỏng, cần điều chỉnh thời gian giao vốn xây dựng giao thông nông thôn sớm để thuận lợi cho việc triển khai thi công tránh mùa mưa bão. Đặc biệt, nhiều cử tri mong muốn các cấp cần có giải pháp để sớm xử lý các trường hợp xây dựng nhà trái phép, chờ đền bù ở các vùng quy hoạch, các dự án. Cử tri xã Hải Phong kiến nghị nhà nước cần đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ khu vực Hải Hòa, nâng cấp một số hạng mục di tích đình làng Câu Nhi, sớm triển khai xây dựng khu di tích lăng mộ tiến sĩ Bùi Dục Tài, chế độ hỗ trợ lũ lụt bất thường đầu năm 2022 chưa được giải quyết, vấn đề giá cả nước sạch tại khu vực xã Hải Hòa cũ quá cao vì phải mua từ huyện Phong Điền, và tình trạng thiếu nước sạch ở khu vực xã Hải Tân cũ cũng được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị. Cử tri xã Hải Dương mong muốn các cấp quan tâm bố trí thêm nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nông thôn. Bên cạnh đó, một số vấn đề như ô nhiễm rác thải, nhiều mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao cũng được cử tri kiến nghị các cấp cần có giải pháp giải quyết. Kết thúc các buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, chính quyền địa phương đã có giải trình một số vấn đề liên quan và tổng hợp các nội dung còn lại để gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. Ủy ban nhân huyện Hải Lăng vừa ban hành quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng năm 2022. Theo đó, có một nghị quyết và hai quyết định hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2022, gồm quyết định 42/2016/NQ-HĐ-ND ngày 21/12/2016 về cơ chế tài chính xây dựng hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch hết hiệu lực vào ngày 1/1/2022. Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 4/5/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng hết hiệu lực ngày 18/11/2022 và được thay thế bởi quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân huyện. Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hải Lăng hết hiệu lực thi hành ngày 22/11/2022 và được thay thế bởi quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Hải Lăng đã huy động và triển khai có hiệu quả nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, Hội nông dân huyện Hải Lăng chỉ đạo các cơ sở chủ trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân đưa các giống cây con mới phù hợp có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa, hướng dẫn giúp đỡ hội viên nông dân được hưởng những chính sách để xây dựng các mô hình kinh tế, khuyến khích các mô hình kinh tế có hiệu quả, tăng cường đầu tư cải tiến kỹ thuật sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, hội nông dân các xã thị trấn phối hợp với ủy ban nhân cung cấp điều tra khảo sát hộ nghèo, cận nghèo để tuyên truyền vận động tổ chức đăng ký vượt nghèo. Huyện hội chỉ đạo các hội cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp đối với từng nhóm hộ để giúp đỡ cho hội viên thoát nghèo. Kết quả từ năm 2022 đến nay, hội nông dân đã giúp hơn 100 hội viên nông dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhiều hộ đã trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kinh tế gia đình ổn định. Thời gian qua, tình trạng săn bắt bầy, buôn bán trái phép các loài chim hoang dã, đặc biệt là chim di cư diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương. Hành vi này đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của các loài chim nói riêng, đa dạng sinh học của đất nước nói chung, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi các cam kết quốc tế về bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã. Trên địa bàn huyện Hải Lăng, tình trạng săn bắt trái phép các loài chim hoang dã di cư còn diễn ra. Chính vì vậy, để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư, ngăn chặn chấm dứt tình trạng săn bắt, bắt tận diệt, hủy hoại môi trường sống tự nhiên của chim hoang dã di cư trên địa bàn, ủy ban nhân dân huyện vừa có công văn chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã di cư. Theo đó, huyện Hải Lăng yêu cầu các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là bảo vệ các loài chim hoang dã di cư trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, chủ động đấu tranh tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ các loài chim hoang dã di cư, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, tịch thu, phá dỡ, tiêu hủy và xử lý các bầy lưới giăng, máy phát âm thanh và tiếng chim và các dụng cụ khác để săn bắt bầy các loài chim hoang dã di cư, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trừ, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nói chung, cũng như các loài chim hoang dã di cư trên địa bàn được giao quản lý. Hạt kiểm lâm phối hợp với công an huyện và phòng chức năng của huyện và ủy ban nhân các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trừ, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nói chung, cũng như các loài chim hoang dã di cư. Công an huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trừ, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nói chung, cũng như các loài chim hoang dã di cư. Thực hiện kế hoạch số 25 KHBATZT ngày 2 tháng 11 2022 của Ban An toàn Giao thông huyện về việc tổ chức các hoạt động tăng cường Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện 2022. Thông qua hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2022 và những năm tiếp theo. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân mà Việt Nam cùng thế giới tổ chức là dịp để chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ niềm thương cảm với những người xấu số khi tham gia giao thông, cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của người thân của họ. Đây cũng là một cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng. Vừa qua, Ban An toàn Giao thông huyện kết hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh đã kết nối vận động các tổ chức cá nhân đã trao tặng, thăm hỏi động viên 12 gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi gia đình là 3 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật, về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, những cử chỉ hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông và tuyên truyền lưu động đến với đông đảo quần chúng nhân dân về hoạt động sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Thông điệp khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2022 là: tính mạng con người là trên hết, đã uống rượu bia không lái xe, tuân thủ quy định về tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, đội mũ đạt chuẩn khi đi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện, thắt dây an toàn khi đi trên xe ô tô, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đi đúng phần đường, làn đường. Mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần phải giáo dục con em của chúng ta từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Hãy vì niềm thương cảm những người đã mất và hành động cho sự an toàn của mọi người đang sống. Các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Phần của chương trình mời các bạn theo dõi bài Phát huy vai trò của mặt trận trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận thức rõ về việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của mặt trận đã phát huy tốt vai trò trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng. Trong những năm qua, công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện quan tâm, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đi đôi với xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, gắn với xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ngay sau khi nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở thông qua phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, khóm, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội định kỳ hàng tháng. Trong 10 năm qua đã tổ chức lồng ghép hơn 75 đợt hội nghị, các buổi họp thôn, khóm và các buổi tọa đàm, có khoảng 9.375 lượt đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Ngoài công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, một số vấn đề được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện quan tâm đó là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh trong lòng dân vững chắc. Nhận thức nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường. Vì vậy, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện đã phát huy tốt vai trò chủ động phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo chức năng nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của huyện, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, về xây dựng khu phòng thủ vững chắc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, vận động xây dựng nông thôn mới, đồng thời tích cực phối hợp tham gia củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân, nắm và tham gia giải quyết những vụ việc bức xúc nổi cộm phức tạp ở cơ sở, làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tích cực phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ. Cùng với đó, hàng năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên từ 2013 đến năm 2022 đã phối hợp tổ chức 75 buổi tuyên truyền trên 9.375 lượt người dân, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 6.000 lượt đoàn viên, hội viên, huấn luyện dân quân tự vệ cho trên 1.200 lượt đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong hệ thống và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện tốt ngày biên phòng toàn dân hàng năm và chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng huyện theo từng giai đoạn lồng ghép với thực hiện với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài việc phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc hàng năm vào các dịp lễ Tết, ngày truyền thống lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu động viên các chiến sĩ tại đồn Hải An, thăm và tặng quà chiến sĩ mới nhập ngũ 2022 tại thị xã Quảng Trị, huyện Đắk Cà Rông, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Những kết quả trên góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời phát huy tốt năng lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ quan và nhân dân trong việc xây dựng tiềm năng chính trị, tinh thần, kinh tế, tiềm lực quân sự, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu quân sự quốc phòng của địa phương trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
Vào sông quê ơi, con sông giạt rào như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em dòng xanh trong chảy mãi tới vô vào sông quê. con đi qua trở về mưa nguồn, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em hồng. Ôi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê, sông còn nhớ chân nơi ta ngồi ngóng mẹ vời vời tuổi thơ một du bánh đà. Còn để lại giống thơ cùng một bên xa, con trâu đầm sóng dưới bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay đến đây đã hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.